Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA trở lại. Sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office với những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. 408-947-7030. Sau giờ nói chuyện của luật sư Nguyễn Kim Phượng, nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cứ gọi về văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả lấy cây bút với miếng giấy ra nhé. Viết cái số này xuống. Đôi khi sau giờ quý thính giả quên tiệt cái số phone đi, xong bây giờ cứ lấy ra ghi đi. Ghi xong rồi lúc nào cần, thí dụ nhiều khi nhận được những cái giấy tờ gì quý thính giả không có rõ, nhiều khi mình không biết, cái mình không làm cái nó rệt rơ hết, thì cứ ghi số này xuống. Có bất cứ câu hỏi nào cần hỏi luật sư, gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717. 408-947, Khánh Thi đọc chậm chậm cho quý thính giả ghi nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại văn phòng. Nếu mà sau giờ nói chuyện quý thính giả cứ việc gọi về nhé, để lời nhắn cho luật sư. Nếu luật sư bận việc, luật sư sẽ gọi lại sau khi luật sư lo việc xong, thì cái luật sư gọi lại cho quý thính giả liền. Còn ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc nào, sau khi luật sư gửi lời chào đến với tất cả quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Sáng thứ hai trở lại làm, luật sư Nguyễn Kim Phượng thấy tình hình xe cộ như thế nào, thời tiết ngày hôm nay chúng ta có thêm một ngày nóng nữa đấy. Còn khi luật sư đi làm lái xe tới chỗ văn phòng thì như thế nào thưa luật sư, sáng thứ hai sao luật sư?
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin trở lại với quý thính giả thì vấn đề hoạch định pháp của chúng ta đang sóng mà xin không nghe em. Sáng thứ hai thì rất là bận rộn, mà mình hễ mà đi sớm thì tốt hơn, cho nên tôi thích đi sớm lắm, nhưng mà đi trễ một chút xíu là kể như là 5 phút trở thành 15 phút. Cho nên nếu mà chúng ta không có đủ thời gian hay là chúng ta cần phải đi đến đâu, chúng ta nên đi sớm để mà tiết kiệm cái thời gian mà mình phải mất trên cái đường đi. Thời tiết thì wow, sao nóng dữ vậy hả Khánh Thi?
Ngày hôm nay nóng thêm một ngày nữa, ngày hôm qua 99 độ cho vùng San Jose đó luật sư.
Wow, nóng dễ sợ.
Hôm nay theo phần cảnh báo của nhà khí tượng thì cũng vẫn còn nóng đấy, nóng bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày hôm nay tới 8 giờ tối. Ngày hôm nay thì nhiệt độ đỡ hơn hôm qua, ngày hôm nay cũng khoảng chừng 94-95 cho vùng San Jose. Nhưng mà nếu San Jose 94-95 thì còn nhiều nơi khác ở vùng Bay Area này trong đất liền có thể lên tới 100 và 101 độ.
Vâng, mong rằng tất cả mọi người đi sớm chứ, đi sớm đừng có đi trễ. Thì chị ấy chúng ta vội vàng rồi nóng nảy để nó ra bao nhiêu chuyện khác nhé. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình thì cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi đang là sóng 1290 em được cung cấp với mục đích quý thính giả và tin tức pháp căn bản là không bao giờ mà thôi, tất cả những thính giả của chương trình và những thính giả đang nghe chương trình từ văn phòng của chúng tôi nếu cần sự đổi thông lý và tham khảo và được sự tự chọn để biết những điều đáp ứng trường hợp của trường hợp quý vị, những câu hỏi quý vị trên chương trình và với những chương trình của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ. Bởi vì chúng tôi không có đủ chịu và thời gian để xác nhận quý vị trong khi chúng tôi có gắn những câu trả lời trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của lãnh với các làm việc của luật sư đoàn California. Ngày nay tôi muốn nói về vấn đề trust. Nếu chúng ta có trust thì ai là người sẽ nhận cái tài sản của chúng ta? Khi chúng ta ngồi xuống làm việc về vấn đề trust thì chúng ta phải biết rằng là rất là nhiều cái sự như là hoạch định, rất là nhiều những cái sự suy nghĩ nó đi vào trong một cái bộ trust. Nhất là những người có một cái số tài sản khá cách xử. Tức là nếu chúng ta nói đến những người mà có tài sản trên 10 triệu đô la, 20 triệu đô la, 30 triệu đô la, thì những người đó phải bỏ rất là nhiều thời gian để hoạch định. Tại sao? Tại vì là mình phải xem rằng là cái số tiền mình để lại đó nó có liên quan đến những vấn đề thuế hay không. Thuế tài sản ở California ngày hôm nay là 5.430.000 đồng. Có nghĩa là gì? Tôi nghe người ta nói 5.430.000 mà tôi không hiểu. Thời khi mà chúng ta là những người khi ra đi chúng ta có một cái tài sản khá nhiều như vậy, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái thuế tài sản, tức là estate tax. Cái thuế tài sản này hôm nay nói rằng là nếu chúng ta có 6 triệu chẳng hạn đi, nếu ngày mai tôi chết mà nếu tôi có 6 triệu, nếu tôi có thì tôi rất là mừng. Nhưng mà nếu tôi có 6 triệu đi, thì 5 triệu 430 ngàn đồng của cái 6 triệu đó sẽ không phải trả thuế. Đó là thuế tài sản nhé. Thuế tài sản sẽ không phải trả thuế tài sản. Phần còn lại thì là được khấu trừ vào tiền ma chay, tiền học sự, tiền này, tiền kia. Cuối cùng thì nếu còn lại là khoảng chừng 500 ngàn đồng tiền dư, thì cái số tiền thuế mà số 500 ngàn đồng đó phải trả là 40%. Khá nhiều phải không thưa quý vị? Đó là lý do tại sao chúng ta phải hoạch định tài sản. Hoạch định tài sản đây một phần là vì vấn đề chúng ta không muốn phải rơi vào tình trạng phải đưa tài sản của mình vào trong tòa để yêu cầu tòa cho mình được đem đi. Mình đây không phải là mình mà là cái người đứng kế vị mình được mang đi để mà bán, để mà chia cho những người mà mình để cái số tài sản này lại cho họ. Hoặc là nếu mà mình không có thời gian để làm trust, mà mình cũng không có thời gian để mà làm will, làm di chúc, thì cái việc chia đó như thế nào? Chia theo cái luật phát sinh tự nhiên, tức là luật đã được đặt ra và nói rằng là nếu người này mất đi và có gia đình, có người phối ngẫu, và nếu không có làm trust, thì không có làm di chúc nữa, thì cái nửa phần ở tiểu bang California này là của người còn sống. Vì dưới cái luật community property thì hai người có mỗi người một phần một nửa. Còn một cái nửa của người mất đi vì họ không để di chúc và cũng không để trust thì nó trở thành tài sản của cái người còn sống. Vì vậy mà mình cần phải ngồi xuống, mình phải hoạch định tài sản, mình phải nói chuyện, mình phải tham khảo để biết rằng là cái số tiền của mình đó sẽ được để lại cho ai và như thế nào. Không phải chỉ là ồ thôi tôi mất đi được tiền đó, ai muốn làm thì làm. Khó mà có thể nói được như vậy. Khi chúng ta có được một cái số tài sản, một căn nhà, hai cái xe, chương mục về vấn đề tài chính, tất cả những cái đó chúng ta cần phải ngồi xuống để mà hoạch định.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi tí nha.
Vâng.
Rồi, Thoại xin mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ. À, cho em hỏi là bây giờ em có thuê, em ở apartment á, em thuê được 3 năm rồi. Nhưng mà họ lên tiền nhà em á, là lúc đầu là 2 năm họ mới lên tiền nhà em. Rồi mới lên năm rồi bây giờ họ lên, năm nay họ lên tiếp tục nữa. Thì em cứ gọi á, là họ nói là họ mà lên tiền nhà mỗi năm. Như vậy thì có đúng không luật sư? Thì họ nói là California được quyền lên mỗi năm, energy mỗi năm vậy đó. Thì hỏi luật sư có đúng không? Xin nghĩa luật sư cho em biết em á.
Ok. Về vấn đề tăng tiền nhà thì cái người chủ của họ có quyền tăng tiền nhà theo như ý của họ muốn. Mỗi năm cũng được, 6 tháng cũng được, tùy theo cái sự đồng ý giữa mình với người chủ. Nếu mình nói rằng là tại sao người chủ cứ tăng mỗi năm thì đó là cái quyền của họ. Nhưng mà tùy theo cái nơi, có những cái căn nhà mà nếu mà họ rơi vào cái tình trạng gọi là rent control, tức là được kiểm soát bởi những cái điều luật thì họ không có được tăng. Nhưng mà nếu họ có tăng, họ cũng chỉ có thể tăng 1% là thôi. Họ không được tăng nhiều lắm. Câu trả lời đúng.
Dạ, họ tăng có 8% nữa.
Vậy thì đúng rồi, họ có quyền tăng. Yes, câu trả lời là có. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư nha.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, thưa quý vị, và khi chúng ta nói đến những cái tài sản mà chúng ta có, nếu chúng ta không làm những cái việc cần thiết, vì quý vị biết rằng là chúng ta ở Hoa Kỳ này có những cái điều chúng ta cần phải làm, có những việc chúng ta có lẽ không làm cũng không có sao, nhưng mà nếu chúng ta có tài sản mà nếu chúng ta không làm những cái giấy tờ cần thiết như là trust, như là will, thì những cái tài sản của mình nó sẽ đi về đâu và sẽ được chia như thế nào, mình có muốn nó như vậy không? Vì vậy mà chúng ta cần phải để thời gian ra. Cái việc tham khảo là cái việc quan trọng nhất. Còn những cái vấn đề khác thì nó đi theo cái việc tham khảo đó. Cho nên mình cần phải biết rằng là cái nhà của mình đó, nếu mà mình mất đi và nếu mình còn cái số nợ 200-300 ngàn đô la, và nếu mình vẫn còn hai người con ở dưới tuổi vị thành niên 10 tuổi, 9 tuổi, thì ai là người sẽ đứng ra lo lắng những cái việc này cho mình? Ai là người sẽ đứng ra chăm sóc cho con mình? ai là người sẽ đứng ra nuôi nấng cho con mình cho đến ngày các cháu trưởng thành. Lẽ tất nhiên nhiều người không nghĩ đến những việc này khi cái cuộc sống của mình nó cứ trôi theo lặng lặng mỗi ngày như vậy, sáng dậy đi làm, chiều tối về gặp nhau. Nhiều người không nghĩ đến những vấn đề này đâu, tại vì là quá bận rộn với những vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng là khi chúng ta có tài sản thì chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải hoạch định. Và cái mà tôi muốn thấy và tôi muốn nói đến là nếu tài sản này là của cả hai vợ chồng thì cả hai vợ chồng cần phải biết là chuyện gì đang làm. Có nhiều khi thì người chồng hoặc là người vợ thôi bà làm gì cũng được, hoặc là thôi ông làm gì cũng được, tôi hoàn toàn tin tưởng. Cái vấn đề không phải là tin tưởng mà mình cần phải biết để lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình biết rằng là giấy tờ nó ở đâu, rồi mình có thể làm được cái gì tùy theo từng trường hợp một.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Vâng.
Mời chú đặt câu hỏi đi chú.
Dạ, cho tôi hỏi thăm cái Living Trust A&B và Living Trust thường đó, hai cái different như thế nào? Xin cho tôi biết ạ.
Cảm ơn. Cái trust thì có nhiều loại, không phải chỉ là A&B hay là thường. Okay. Ngày xưa khi mà tiền thuế tài sản còn rất là ít, mỗi một người được khấu trừ 600-700 hoặc là 1 triệu. Và những người mà có tài sản nhiều thì họ làm một cái loại A&B. A&B tức là một nửa của cái người còn sống và một nửa của cái người đã mất. Thì họ được khấu trừ 2 lần tiền thuế tài sản, tức là estate tax. Nếu một người mất đi một cặp vợ chồng có 3 triệu đồng tiền tài sản, nếu họ làm cái AB trust thì nếu người chồng mất đi thì một nửa của người chồng là 1,5 triệu. Và nếu thuế tài sản cho khấu trừ 1 triệu thì người chồng được khấu trừ 1 triệu, còn lại 500 ngàn đồng dư đó thì họ đặt vào cái marital trust, tức là họ không phải trả thuế. Tại vì cái 500 ngàn đồng đó về sau này với cái 1,5 triệu của người vợ còn sống và về sau người vợ mất thì là còn 2 triệu. Nhưng mà trong thời gian cái người vợ sống á, họ có thể cho bớt đi. Để đến lúc người vợ mất đi còn lại 1 triệu thì khấu trừ thuế tài sản 1 triệu thì họ không phải trả một đồng thuế tài sản nào hết. Đó là AB, đó là lấy cái phúc lợi của hai lần khấu trừ. Ngày hôm nay nhiều người làm cái nó gọi là bypass trust, tức là disclaimer trust thì đúng hơn, không phải là bypass mà là disclaimer trust. Tức là nếu mình có 5 triệu ngày hôm nay, mình có 5 triệu ngày hôm nay, cả một cặp vợ chồng có 5 triệu và thuế tài sản nói mình được khấu trừ 5,430,000 đồng, thì người chồng nói tôi mất đi tôi để lại hết cho bà ấy. Đến lúc mà bà ấy mất đi bà còn được 5 triệu mà khấu trừ được 5,430,000 đồng thì không cần phải trả thuế tài sản. Nhưng mà rồi nữa, cái người vợ đó có 5 triệu nhưng mà lại làm sao đó phát triển được cái tiền thành 8 triệu. Đến lúc người vợ đó mất mà khấu trừ tiền thuế tài sản vẫn là 5,430,000 đồng thì có phải là bà phải trả cái tiền thuế trên 2,200,000 đồng đó không, 500,000 đồng đó không? Thì 40% của tiền nó rất là nhiều. Cho nên nó có một cái điều khoản nữa nó gọi là portability, tức là người vợ có quyền lấy cái phần khoản của người chồng để mà đưa thêm vào cái phần khoản của mình để mình không phải trả tiền thuế tài sản. Nói chung quy là nhiều người khi có càng nhiều tiền thì họ phải càng nghĩ đến những cái cách hoạch định làm sao để mà khấu trừ những cái khoản thuế cho phép dưới luật để mà không phải trả những cái tiền thuế đó, vì tiền thuế đó rất là nhiều. Đó là tại sao nhiều người cứ mỗi một năm họ cho đi 14,000 đồng cho mỗi một người khác là vì vậy. Tại vì 14,000 đồng quý vị cho đó không phải trả thuế cho, tức là gift tax, mà cũng không phải khai gì trơn trọi á. Cho nên mỗi một người mà có tiền họ cho có thể cho 5 người, liên hệ không liên hệ cũng được, miễn là 14,000 đồng một người thì cái tiền họ có, tổng số tài sản họ có, lúc họ mất đi thì sẽ bớt đi, rồi họ sẽ không phải trả cái thuế tài sản đó. Đó thì chỉ là một loại thuế tôi mới nói đến thôi, đó là sự khác biệt giữa hai cái loại trust đó. Rồi còn những nhiều loại trust khác nữa, nhưng mà khi ông hỏi câu hỏi đó thì đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, cảm ơn. Dạ. Nhưng mà cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không ạ?
Dạ vâng, hỏi đi ạ.
Dạ, nếu người ta có dùng mà Living Trust A&B đó, cái phần mà của người, ví dụ một người mất đi đó, người phong ngẫu mà còn ở lại đó, thì người đó nó sẽ được, đương nhiên được cái phần của người ta rồi, nhưng mà phần mà còn lại có người kia đó, mình có phải mà ra tòa, người còn sống nó có phải ra tòa hay là phải nhờ một luật sư gì để mà tốn tiền để mà để claim cái phần của người kia lại cho mình không, hay là hắn sẽ automatically sẽ trả về cho mình?
Ok, không có phải ra tòa, nhưng mà cái tài sản khi mà một người mất đi ấy, thì cái người còn sống phải ngồi xuống và định rằng là một nửa tài sản đó là của cái người sống là những cái gì, cái nhà hay là cái chứng khoán hay là cái bằng ở trong hay là cái chương mục checking saving, để rồi cái một nửa của cái người mà đã mất đó, một nửa của người đó được quản lý bởi cái người còn sống, vì cái nửa đó là của cái người đứng thừa hưởng gia tài chứ không phải là của cái người còn sống. Nhưng nếu cái người còn sống, tôi không biết tùy theo cái trust được viết, nhưng nếu cái người còn sống có cái power appointment, tức là có cái sự chỉ định được nằm trong cái trust, thì họ có thể dùng cái tiền đó cho cái vấn đề về sức khỏe của cái người còn sống. Nếu người còn sống đã xài hết tiền của họ mà cần tiền đó để mà sống, để mà tiếp tục cho cái sức khỏe, cho cuộc sống của họ, thì họ có quyền invade, tức là họ có quyền bước vào cái số tiền đó để mà dùng cái tiền đó. Tại vì cái tiền đó không phải là của người còn sống mà là của cái người đang đứng thừa hưởng gia tài. Chỉ là họ không được lãnh khi người còn sống thôi. Khi nào người còn sống mất đi rồi thì họ được quyền lãnh cái số tiền đó. Đó là câu trả lời nhé. Còn làm cái gì hay không thì mình cần phải gặp luật sư để mà làm những giấy tờ cần thiết, nó gọi là thủ tục hành chính, nó gọi là postmortem administration. Mình phải làm những cái thủ tục cần thiết, ví dụ như cái căn nhà ngày hôm nay nằm trong cái trust của cả hai người, nhưng mà đến lúc một người mất đi rồi thì một nửa căn nhà đó có thể là của người mất đi và một nửa căn nhà là của người còn sống, nhưng mà vẫn được cái quyền quản lý bởi người còn sống, cho nên cả hai phần đều nằm dưới quyền quản lý người còn sống. Đó là cách làm việc, ví dụ như vậy nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Không, chị, chào.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu chú còn thắc mắc hoặc là chú cần tham khảo với luật sư vấn đề làm di chúc, chú có thể gọi về văn phòng Empire Law Office gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. 408-947-7717. Và trở lại chương trình ngay bây giờ là 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên dây điện thoại ạ. Xin mời đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Hello, chào chị Khánh Thi, chào luật sư, cho dạ. Tôi đặt câu hỏi.
Dạ, thưa mời anh.
Chào luật sư, tôi có câu hỏi về luật dân sự thôi. Cái người hàng xóm của tôi á, người ta trồng một cái cây đó to lắm mà nó cao nữa, mà những cái nhánh mà cây á trên cao á thì nó chĩa qua nhà của tôi, những cái nhánh mà nó thấp á thì đã cắt rồi thì không nói, nhưng mà còn những cái nhánh trên cao á nó chĩa qua nhà tôi, thì nhưng mà cứ lướt lá qua bên sau nhà tôi không thích. Tôi nói người hàng xóm đó là phải cắt cái đó đi chứ như vậy không được. Ông không có cắt, là tại vì ông nói nó cao quá, ông không cắt. Tôi nói cao thì vướng rồi chứ không thể nào để được, ông không cắt, ông cắt không nổi, ông cắt không được. Thì tôi biết chắc rằng là cái luật á cho phép tôi cắt, tại vì cây nó chĩa qua nhà tôi thì tôi có quyền cắt. Tôi biết là như vậy, nhưng mà tôi cắt cũng không nổi tại nó cao quá. Thì cái câu hỏi tôi đặt ra là tôi có thể mướn người cắt cái đó rồi đưa lại cho ông đó hay không? Nhưng mà kẹt một cái là cái ông đó, ông dán một cái tờ giấy ngay chỗ cây của ông là ông sẽ không chịu trách nhiệm về service, về tiền bạc gì đó của cái cây đó. Nếu mà có cắt cái cây ông thì cứ cắt, nhưng mà ông không có chịu cái tiền đó. Thì tôi phải làm sao hả luật sư? Cảm ơn luật sư nhiều. Tôi cứ phô tên nghe đàn nghe luật sư.
Vâng. Cái việc này nó xảy ra rất là nhiều ở trong những cái nơi hay là những cái hàng xóm mà chúng ta sinh sống, và nó tùy vào từng trường hợp một. Tôi không thể nào trả lời và nói rằng là được hay không được, hay là biết chắc chắn là được cắt hay là như thế nào, và cái việc mà cái ông đó ông dán cái bảng đó nó có hợp lệ hay không, nó tùy vào mỗi một cái trường hợp. Bây giờ cái câu hỏi của anh nó liên quan đến vấn đề nuisance, tức là phiền hà. Anh nói rằng là cái lá cây của cái cây này nó rớt vào cái nhà của anh, nó làm khó chịu vì này vì kia, cái đó gọi là nuisance. Nếu mà cái việc này đi đến cái chỗ gọi là phải đưa cái hồ sơ này ra tòa, yêu cầu tòa giải quyết vấn đề này, thì tôi nghĩ nó rất là hơi vô lý, tại chỗ là tốn rất là nhiều tiền. Bây giờ cái ông hàng xóm này thì ông ấy cũng không có hợp tác với mình, mà mình thì lại nói rằng là cái cây này nó làm phiền hà mình quá, bây giờ mình muốn cắt. Mà nếu mình muốn cắt đó thì như thế nào? Nếu mà anh nghĩ rằng là anh có thể cắt cái này được, cái cây này được, và tốn phí như thế nào anh chịu, thì cái việc đó tôi không tin là cái hàng xóm đó ông sẽ phản đối. Nhưng cái việc ở đây là cắt như thế nào nữa cơ, cho nên trong cái vấn đề này để giải quyết được thì cần phải đến pháp luật thôi nhé. Cao hay không cao thì có, tất cả mọi công ty đều làm tất cả những cái việc này và đều phải lấy permit nếu ở trong thành phố San Jose, sự đòi hỏi là như vậy. Nhưng cái việc ở đây là cái chi phí đó người nào muốn trả và người nào bằng lòng bỏ tiền ra để làm việc này cho nó được tốt đẹp và không có đi đến cái chỗ khó chịu nhau ở trong hàng xóm. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. 408-947-7030, 408-947-7030. Đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, vấn đề luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán với cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến vấn đề trust thì chúng ta phải biết rằng là cái người mà đứng kế vị mình là cái người quan trọng nhất. Họ là cái người mình đặt tin tưởng ở họ, vì vậy chúng ta mới gọi là trustee. Và mình phải chọn cái người đó là ai, và cái người đó làm việc cho cái phúc lợi của người nào, cho mình, cho người đứng thường gia tài của mình hay cho họ. Vì vậy mà trong cái trust có một cái điều khoản là cái người này đứng kế vị mình có cần phải mua một cái bảo hiểm không, nó gọi là bond, để mà không, họ không lấy cái tài sản của mình và đem đi xài. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề chọn cái người đứng kế vị mình, cái người này phải là một cái người có trách nhiệm, và cái người này phải là cái người có thời gian để bỏ vào làm những cái việc về vấn đề hành chính cho cái trust và quản lý cái trust. Để mà chọn một cái người làm được cái việc này, mình cần phải ngồi xuống quyết định rằng là cái người này có được cái kinh nghiệm như thế nào, có thể là nói chuyện với những người đứng thừa hưởng gia tài như thế nào, những người đứng thừa hưởng gia tài có tôn trọng cái người này hay không, có nhìn vào cái người này là một cái người mà họ tin rằng là sẽ làm việc cho công bằng hay không. Còn nếu không, cần đến một người chuyên môn. Một người chuyên môn là ai? Là những người trustee của những cái công ty mà họ lập ra để làm cái việc này. Họ làm cái việc này với một cái chi phí. Hoặc là những văn phòng của nhà băng, họ có cái trust department, họ làm những cái việc này. Ví dụ như Fremont Bank, Bank America West, tất cả những cái văn phòng băng đó đều có những cái trust department, nếu mình không có ai hoặc là mình không tin tưởng được ai. Đó là lý do tại sao khi chúng ta làm về vấn đề living trust, chúng ta phải bỏ thời gian ra. Nhiều người gọi cho tôi và nghĩ rằng là tôi có thể làm một cái trust, tôi có thể tới làm một cái trust, ngồi xuống thế là xong, hoặc là tới ngồi xong một cái là luật sư làm thế là xong. Không thể nào như vậy được, tại vì một cái trust cần phải rất là nhiều thời gian, phải tham khảo, phải biết là mình phải làm gì, xong rồi tôi phải làm cái bản thảo, xong rồi gửi được, quý vị phải đọc, nó mất nhiều lâu lắm, có khi là mấy tháng, có khi là cả 6 tháng, có khi là 3 tháng, tùy theo từng trường hợp của mỗi một người khi mà muốn làm trust. Và khi chúng ta nói đến trust cho một người thì cái việc trust đó nó khác, và lập trust cho một cặp vợ chồng thì nó cũng khác. Cho nên khi chúng ta cần tham khảo, nếu đây là một cặp vợ chồng trust thì chúng ta cần phải lên tham khảo cả hai người cùng một lúc, tại vì nó có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, và nhất là khi là một người luật sư đại diện cho cả hai người như vậy thì nó có những cái sự gọi là disclosure, tức là nói cho nhau biết tất cả mọi thứ, không có một cái việc gì có thể gọi là trốn tránh được. Tôi cho quý vị một cái thí dụ, hai ông bà này tới làm một cái trust, xong rồi một thời gian sau, một người đàn bà tới cũng nhờ cái văn phòng luật sư này làm giấy tờ về ly dị, làm giấy tờ về dưỡng cấp con, mà vì cái vấn đề là tên đã đánh sai rồi, người luật sư họ không có bắt kịp cái tên đánh sai, cho nên họ không biết rằng là họ đã đại diện cho cái người đứng làm cha của cái đứa bé này đã làm cái trust cho hai người đó. Đến lúc họ biết ra thì họ phải từ chối đại diện cho cái người mẹ này, là không đại diện cho bà ta để làm vấn đề dưỡng cấp con, vì cái người cha của đứa bé này là cái ông chồng làm cái bộ trust với cái bà vợ đó. Đến giờ phút này thì người luật sư họ phải nói cho cái bà vợ của cái ông chồng đó biết là chuyện này xảy ra, là vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự chia tài sản của hai ông bà đó. Và đến cái phút này thì người luật sư phải bước ra khỏi cái hồ sơ cho cả hai bên, tại vì họ không thể nào đại diện cho bất cứ một ai được nữa. Đó là cái sự khó khăn trong vấn đề làm việc của một người luật sư. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề làm trust thì chúng ta phải hợp tác với luật sư để người luật sư họ làm việc cho nó đúng với những cái đòi hỏi của mình, và cùng một lúc người luật sư họ thi hành cái bổn phận của họ cho nó đúng. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Chúng tôi có website là www.empirelawoffice.com, và quý vị có thể nghe những cái chương trình mà đã làm về những cái vấn đề mà quý vị cần có những cái tin tức, hoặc là quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717 với những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về living trust, những vấn đề về di chúc, những vấn đề về luật gia đình dưỡng cấp, thăm viếng con, những vấn đề về luật tố tụng, về hình sự, về luật dân sự, về những vấn đề hợp đồng, về những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, landlord tenant, những vấn đề về tort, tức là bị thương tích, bị đụng xe. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề liên quan đến lương bổng, về vấn đề mà quý vị không được lãnh lương theo như luật đã định, thì có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và không nóng nảy, rất là mát mẻ. Xin chào tất
cả. Hồi sáng thì nói 94-95 mà cho tới ngày bây giờ là 97, đã 97, tức là nhiệt độ cho vùng San Jose ngày hôm nay đó luật sư. Hy vọng rằng không ai nóng nảy.
Là ở trong nhà là tốt nhất.
Rồi cứ ở trong phòng, nhưng mà giờ luật sư phải ra tòa, phải đi đâu thì luật sư cũng phải đi ra vậy.
Rồi đúng rồi. Rồi.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng đã dành nửa tiếng đồng hồ thứ hai đến thứ sáu như thế này để cho quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, rồi luật sư có cơ hội để hướng dẫn phục vụ tất cả quý khán thính giả luôn của vùng Bay Area. Chúc luật sư có thêm một ngày nữa, thêm một tuần mới nhiều sức khỏe nha, luôn gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay chương trình Hoạch Định Tài Chính lúc 8 giờ cho tới 8 giờ rưỡi. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Thank you. Cảm ơn.
Thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.